Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Thầy sẽ thuyết pháp. Trước khi thuyết pháp, Thầy thỉnh chư Thiên. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhamma Savana Kalo Ayam Padanta. Dhamma Savana Kalo Ayam Padanta. Dhamma Savana Kalo Ayam Padanta. Xin thỉnh chư Thiên, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Hôm nay Thầy sẽ nói về đạo đức của Phật giáo đối với cái hạnh phúc của con người. Tất cả những lời dạy của Đức Thế Tôn từ 45 năm trong khi Ngài đi nơi đây mai đó với một chiếc bát bồ tam y bình lọc nước tòa cụ ngòa cụ, Ngài đi khắp nơi ở Ấn Độ để hoằng pháp lời sanh tròn 45 năm. Sự hoằng pháp lời sanh của Ngài nhằm một mục đích là giải phóng sự khổ đau và đem lại sự an lạc hạnh phúc cho nhiều người, cho chư thiên và cho nhân loại. Quý vị hãy nghe cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ. Quý vị biết cái mục đích của Đức Thế Tôn là đem sự an lạc cho đời, chấm dứt sự khổ đau. Ngài dạy từ xưa đến nay Như Lai chỉ nói đời là khổ và cách diệt khổ. Thật sự sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đến vườn Lộc Giả, Ngài thuyết thời pháp đầu tiên để đồ cho nhóm Kiều Trần Như. Nhóm này tu khổ hành rất là khổ. Và cái thời pháp đó Đức Phật giải tỏa một điều là tất cả cái sự khổ hành ép sát chỉ khổ đau và không đem tới cái sự lợi lạc, cũng như sự lợi dưỡng dễ vui cũng không đem lại sự giải thoát giác ngộ, mà chỉ có con đường trung đạo. Và Ngài nói cho tất cả các vị đó cũng như chư thiên, nhất là chư thiên dự rất là đông, Ngài nói đời là khổ. Quý vị biết rất rõ ràng cuộc đời là khổ, sanh già đau chết, thương nhau mà phải xa nhau, ghét nhau mà phải gần nhau, cầu điều gì cũng được là khổ, có cái thân ngũ uẩn này là khổ, tức là chấp ngã là khổ. Nhưng Đức Thế Tôn Ngài nói nguyên nhân nào mà có khổ? Nguyên nhân là tham lam, là sân hận, là si mê, là ái dục. Và Ngài dạy có cách diệt khổ, có con đường diệt khổ, đó là niết bàn. Không có hạnh phúc nào bằng sự chứng ngộ niết bàn. Và cuối cùng Ngài nói về con đường để chúng ta thực hành để đi đến sự diệt khổ và hưởng được cảnh giới an lạc niết bàn. Thì ra quý vị thấy tất cả đều là hạnh phúc an vui cho con người, cho chư thiên và nhân loại. Trong một cái bài kinh mà Thầy thường hay nói cho quý đạo hữu nghe, chắc quý vị cũng nhớ, trong kinh Patimokkha mình âm là Ba La Đề Mộc Xoa: giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao, thân và miệng ý trọn lành, xa rời tội lỗi, gần cạnh hoa sen. Hoa sen quý vị biết ở dưới buồn mà lên. Chúng ta ở trong sự khổ đau này, và Đức Phật cho chúng ta như con cá ở trong mẹ lưới. Chúng ta ở trong cái sự khổ đau, bởi vì chúng ta sinh ra rồi không phải tồn tại mãi mãi, mà sinh ra để già, rồi để bệnh, rồi để chết. Cho nên cái khổ đó cần phải diệt. Và nếu sống trong đời, khi mà chúng ta đang ở trong cái khổ đó, chúng ta phải kiếm cách nào để chúng ta vun bồi cái an vui hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy rằng cái đạo đức trong Phật giáo chính là cái đời sống an lạc hạnh phúc. An lạc hạnh phúc cho mình và an lạc hạnh phúc cho người. Khi nào quý vị thấy trong gia đình của mình mà có một người buồn, quý vị thấy không vui. Nếu tất cả mọi người trong gia đình đều vui hết thì gia đình đó an vui hạnh phúc. Mà tất cả sự an vui hạnh phúc đó đều do mình làm ra hết, không ai làm ra hết. Trên mục đích của Đức Phật nói ta Đức Phật đã thành, các con Đức Phật sẽ thành. Tức là Đức Phật nói rằng nếu mà ai cũng tu Phật độ, tức là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, chân thật, quyết định, từ bi và xả, thì đều giống nhau cả. Đức Phật đi trước, chúng ta đi sau, chúng ta chỉ đi lại đường xưa lối cũ của Đức Thế Tôn. Và Ngài đã được trọn vẹn an vui hạnh phúc, chúng ta cũng hưởng được an vui hạnh phúc trong cái pháp của thế gian cho đến cái pháp xuất thế gian. Tức là chúng ta vẫn có vợ chồng, con cái, anh em bè bạn, có xã hội, có đất nước, cũng phục vụ đất nước, cũng tôn trọng cái lòng hiếu thảo trong gia đình, tôn trọng cái tình thương yêu vợ chồng, và tôn trọng cái xã hội, tôn trọng cái đất nước, tôn trọng cái thế giới hòa bình. Tất cả đều do bàn tay khối óc con tim của chúng ta xây dựng nên. Cái đạo đức của Phật giáo là cái sự sống an lành, hạnh phúc cho mình và cho người. Nghe ra thì khó, nhưng đối với thầy nghĩ là chúng ta có thể thực hiện được. Bây giờ để đưa cái thí dụ rất dễ. Có cái vỏ chuối ai vẫn giữa đường, nếu có cái ai mà đi ngang có cái vỏ chuối đó, thì cái vỏ chuối đó có thể làm cho mình trật. Nghĩ đến cái sự khổ đau của người trật vì cái vỏ chuối mình vất ra, tự nhiên người ấy bỏ vào thùng rác. Nếu mà người ấy không bỏ vào thùng rác, chúng ta đi sau, dầu là nhà sư, dầu là ni, dầu là người áo vét, áo đầm đẹp đẽ, chúng ta cúi xuống lườm cái vỏ chuối đó, bỏ vào trong thùng rác để đem lại cái sự an lạc cho chính mình và đem đến sự an lạc cho người khác. Thì đó là chúng ta thấy cũng là một cái điều rất dễ, chứ không phải là khó. Chúng ta có một cái điều mà chúng ta làm chúng ta khổ thường thường là chấp ngã. Chấp ngã là vì sao? Khi chúng ta nghĩ đến ta rồi đó, thì chúng ta sẽ bị những cái bên ngoài tấn công vào chúng ta. Bây giờ ví dụ có một người nào nói xấu mình, thì khi đó thì ngã mình nó dậy lên, nó sẽ buồn, nó sẽ giận, nó sẽ uất ức, cái hận thù. Và cái ngã này không còn nữa, cái ngã này chẳng có gì cả, là nó là đất, là gió, nước, lửa, thọ tượng hành thức, hai cái này ráp lại với nhau giữa danh và sắc tạm bờ, một ngày nào đó sẽ tan rã, sẽ chia lìa và sẽ không còn gì nữa, sẽ trở thành cát bụi. Khi đó sẽ thấy rằng chẳng có gì cả. Cho nên khi quý vị thấy rằng những khổ đau của chúng ta xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong xã hội đều do ngã mà ra, cái ta đây mà ra. Bởi vì cái vị mà đắc quả Tu Đà Hoàn, tức là dòng thánh, bao dòng thánh đầu tiên đó, là vì đó là đoàn lìa diệt được cái thân kiến, cái sự hoài nghi đến chánh pháp và giới cấm thủ là mê tín dị đoan. Cho nên cái ngã này khi nào quý vị bỏ được phần nào, thầy thường nói quý vị thầy đưa cái tay bóp nhỏ nó lại. Hễ mà ngã nhiều quý vị khổ nhiều, mà ngã ít quý vị khổ ít. Thì do đó cho nên Đức Phật Ngài muốn cho chúng ta bẻ gãy cái sự sanh tử luân hồi do cái sự chấp ngã, do sự ái dục, do sự tham lam sân hận si mê mà dấy lên những khổ đau trong cuộc đời. Thì do đó nên chúng ta cố gắng giữ thân, giữ miền, giữ ý được trong sạch. Trong Kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya, Đức Phật Ngài dạy các thầy tỳ kheo, các con hãy đi mỗi người mỗi ngã vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người, vì lòng thương tượng cho đời, đem lại hạnh phúc an vui cho chư thiên và nhân loại. Thì qua cái câu dạy của Đức Phật, Ngài cũng tha thiết vì cái sự an lạc của chư thiên và loài người chúng ta, và nói chung là tất cả mọi sinh linh. Thành ra nếu chúng ta muốn an lạc hạnh phúc cho mình, thì chúng ta phải tạo đến một cái nhân nào đó, cái nhân đó phải đem cái hạnh phúc này cho mình và đem cái hạnh phúc này cho người khác nữa. Đừng bao giờ nghĩ đến cái hạnh phúc cho mình không. Nếu đem lại hạnh phúc cho mình không thì chưa phải đúng với cái tinh thần đạo đức của Phật giáo. Trong một cái bài kinh mà Đức Thế Tôn Ngài dạy là bốn cái điều kiện để làm thành vị Bồ Tát, bốn cái điều kiện để làm bậc đại nhân, bốn cái điều kiện đó sẽ đưa mình xích lại với Phật Pháp Tăng, xích lại với các bậc A-la-hán, xích lại với Đức Phật. Đó là cái thứ nhất. Ngài nói các con hãy luôn luôn tri ân. Trên đời này cái tri ân rất là khó, nói thì rất là dễ, nhưng phản bội rất là nhiều. Có thể phản bội tổ quốc, phản bội cha mẹ, phản bội thầy tổ, phản bội bạn bè, phản bội vợ chồng, v.v. Nếu Đức Phật nói nếu mà chúng ta tri ân thì tự nhiên nó đưa đến sự báo ân. Nhớ đến ơn vợ mình, chồng mình, nhớ ơn cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, nhớ ơn bạn bè, nhớ ơn những cái người trong xã hội. Có cái ân mà gọi là ân chúng sanh đó, quý vị làm ai mà làm được cái máy này cho thầy ngồi nói đấy, nhớ ơn họ. Ai là người làm cái áo này cho mình mặc, nhớ ơn họ. Ai là người đóng cái bàn này, mình nhớ ơn họ. Bao nhiêu chuyện trong đời người ta sống với nhau nhờ giúp đỡ lẫn nhau, mỗi người một bàn tay mà giúp đỡ lẫn nhau, cho nên chúng ta phải nhớ ơn hết. Đức Phật nói, mà khi mà quý vị nhớ ơn trong lòng nó sung sướng, nhớ ơn thì cách báo ơn dầu cũng báo ơn tròn vẹn được á, nhớ trong lòng mãi một cái ơn ai mà đã đem đến cho mình, mượn một đồng hai đồng, hay là một bữa ăn, hay là cho ở một bữa trong nhà, chúng ta phải nhớ cái ơn đó. Bậc đại nhân muốn làm bậc đại nhân là phải nhớ cái ơn. Cái thứ nhất gọi là cả tâm nhu của tạo về đi, mà trong kinh Dhammasana Đức Phật đã dạy. Rồi kế đến là muốn thương cuộc đời đó thì làm cho mình trong sạch, làm cho mình an lạc, làm cho mình hạnh phúc, thì gọi là Atta Suthi. Cái thứ ba là Parasuthi, mình an lạc hạnh phúc, mình được sống tự tại vô ngại. Những chúng sanh khác đang quằn quại đau thương thì chúng ta làm sao mà nợ nhìn? Quý vị, chúng ta sung sướng mà nhìn người Nhật Bản khổ như vậy, hay là chúng ta đang sung sướng mà chúng ta nhìn 10 triệu người bên Phi Châu sắp chết, 6 triệu người Bắc Hàn sắp chết, thì chúng ta làm sao? Do đó chúng ta phải làm sao san sẻ tình người. Chúng ta làm sao, nếu mà chúng ta không có vật gì để bố thí, thì chúng ta có tâm niệm từ bi rải đến tất cả chúng sanh, nguyện tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui. Con người càng đói khổ mà lại không biết tu, con người càng đói khổ mà muốn làm nguyên tử, con người đói khổ nhưng mà muốn chém giết nhau, đó thì chúng ta thấy là chúng ta không muốn hạnh phúc cho mình, không muốn hạnh phúc cho người, hay là muốn hạnh phúc cho mình mà làm cho người khác khổ, thì trong Phật giáo không chịu như vậy. Cho nên Atta Suthi Parasuthi như trong kinh Dhammasana đã nói, kho tàng Phật bảo, tức chúng ta phải làm cho mình trong sạch, hạnh phúc an vui, và san sẻ cái hạnh phúc an vui đó đến cho tất cả mọi người. Quý vị cứ thử một người đi, là trong nhà là ai quý vị thử trước? Vợ chồng. Vợ chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời, không có cái thứ nào mà lâu dài bằng vợ chồng. Thì làm sao nói lời nói sao cho chồng vui, nói lời nói sao cho vợ vui, làm sao cho vợ đẹp lòng, làm sao cho chồng đẹp lòng. Đừng làm mất lòng vợ, đừng làm mất lòng chồng. Thì khi đó mới tạo tác ra con cái. Từ cái nhân hiền lành đó, nó đẻ đứa con cũng hiền lành luôn. Cái dòng máu đó, cái đạo đức đó, nó để lại cho con cái, cho cháu chắc. Cho nên cái sự an lạc hạnh phúc của một cá nhân rất quan trọng thì trong gia đình. Kể đến nói đến cha mẹ, thật ra thầy, tại sao mà thầy nói vợ chồng đó, cái tình yêu của thế gian nó quá mạnh đến nỗi quên cha quên mẹ quên anh em bè bạn thầy tổ, thì thầy mình nói cái tình yêu trước như vậy, nhưng mà cái cao nhất ở trong cuộc đời mình mà mang ơn ấy, là cha mẹ. Đó nói về trong pháp thế gian, còn suốt thế gian thì Phật, không có Phật chúng ta không biết gì hết, không có Phật chúng ta vô minh bậc hiếu, chúng ta sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu say sưa. Có Phật rồi chúng ta từ từ chúng ta tu, từ từ chúng ta bóp nhỏ tham lam sân hận si mê, từ từ chúng ta giàu có thất bại chúng ta ngã gục phải đứng dậy, chúng ta thất bại cũng giữ ngũ giới được, nguyện làm lại. Cho nên Đức Phật á, quý vị thấy ngài là Bồ Tát, có kiếp ngài làm cũng voi, thì vậy là có ngài đọa đó, ngài làm cũng voi, có ngài lúc ngài làm cũng chim, quý vị thấy có khi ngài làm cũng cá. Thì như vậy chúng ta cũng vậy, đừng bao giờ sợ thất bại. Nếu thất bại cái gì trong cuộc đời đối với vợ, với chồng, với cha, với mẹ, anh em, thân bằng, hữu thực, chúng ta hãy làm lại với bàn tay này, với khối óc này, với con tim này. Nhưng sự thành thật, sạch chắc rất là quan trọng. Cho nên ngài dạy là tri ân báo ân, rồi chúng ta phải làm cho mình trong sạch an vui hạnh phúc, và san sẻ sự an vui hạnh phúc cho người, và săn gã, tức là tiếp độ rộng lớn hơn, càng rộng lớn càng tốt. Trong gia đình mình trước, xã hội, đất nước, cả thế giới. Ví dụ như Việt Nam, bây giờ mình nhớ quê hương của mình, nhưng mà xung quanh quê hương của mình tự nhiên có 10 nước Đông Nam Á, tự nhiên kết hợp lại với nhau, thương nhau, nhờ cái thương nhau đó mà nước này, nước kia phát triển đi. Khi mà Việt Nam chưa vô Đông Nam Á, thầy nói, trời, nếu Việt Nam, ước chứ Việt Nam vô được cái hiệp hội Đông Nam Á, là Việt Nam đã tiến, mà đúng như vậy, khi vô Đông Nam Á rồi, thấy các nước khác chùa chiền to lớn, đường xá đàng hoàng tự do, thì tự nhiên Việt Nam phải nới ra một chút xíu, dầu chưa nới được nhiều, nhưng chúng ta cũng thấy kha khá để chúng ta được đi chùa, chúng ta được lễ bái, chúng ta được nghe pháp, chúng ta được tham thiền, chúng ta được hướng được cung đường tốt. Như quý vị đi về miền Nam từ Sài Gòn xuống Cần Thơ, quý vị lái 100 cái số thì do đâu? Do sự nới ra, do cái sự cặp mắt mình nhìn những người xung quanh tiến bộ. Tự nhiên nước Việt Nam phải có chút tiến bộ, và hy vọng tiến bộ 100%, dân chủ hoàn toàn thì quá tốt. Nên chúng ta thấy là cái đạo đức của Phật giáo rất là thích hợp với cá nhân con người, thích hợp với gia đình, thích hợp với xã hội, với đất nước hòa bình. Quý vị biết năm nào Liên Hợp Quốc cũng làm lễ Phật đản rất là lớn. Và những cái bài thuyết trình về Phật giáo là chư tăng có, thiền nam tín nữ có, giáo sư đại học có, tổng thống các nước có. Chẳng hạn như hồi xưa tổng thống Radhakrishnan của Ấn Độ đó, làm những cái bài nói về Đức Phật, nói về giáo lý Đức Phật rất là hay, và viết thành một cuốn sách. Ông là tổng thống mà viết một cuốn sách Phật giáo kỷ niệm 2500 năm Phật giáo. Và đó là một cái cuốn sách mà cho tất cả các học giả nghiên cứu, là một tổng thống nữa Ấn Độ chẳng hạn. Thế chúng ta theo cái sự vận dụng của Phật giáo thế giới, bốn chúng ta phải cố gắng phát nguyện trong sạch, tri ân báo ân đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, để chúng ta làm cho đạo pháp vươn lên. Mà đạo pháp vươn lên ấy, thì chúng ta được an lạc, xã hội được an lạc, gia đình được an lạc, và thế giới được hòa bình. Ngày nay thế giới đang khó khăn về kinh tế, nhưng mà cái lòng sân hận quá nhiều, còn muốn họa tiện, còn muốn bom đạn, còn muốn giết nhau, cho nên sự khổ nó càng nhiều hơn. Thì chúng ta vận dụng cái tâm từ bi của chúng ta, rải tâm từ đến 10 phương 8 hướng, mong cho tất cả mọi người được an lạc. Trong một cuộc kinh cũng là thường thường chư tăng và thiền nam tín nữ học nhiều bài pháp ở trong kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya. Trong đó Đức Phật ngài nói làm sao cuộc đời được an vui hạnh phúc, các con phải thực hành năm điều. Nếu các con thực hành được năm điều thì đời sống này được an vui hạnh phúc và cõi trời chờ các con. Thì như vậy chúng ta cứ thực hiện năm điều của ngài dạy. Ngài nói hãy dâng trọn cái niềm tin của mình lên Tam Bảo. Khi mà nói dân tròn niềm tin lên Tam Bảo, quý vị nói ôi dễ, con quy rồi, con dân tròn rồi. Dân tròn rồi mà nếu có ai nói hay hay đi theo. Quý vị thấy không? Có ai nói tôi là Địa Tạng Bồ Tát đây đi theo, tôi là Phật sống đây nghe theo, tôi là Quan Âm đây nghe theo hết. Chúng ta tin tình tín, dùng cái chữ Đức Phật gọi là tình tín đó, là tức là tin một cách trong sạch sâu sắc vào Đức Thế Tôn. Nhân cách của ngài là giác ngộ hoàn toàn. Từ khi ngài phát Bồ Đề Tâm cho đến khi kiếp chót của ngài có vợ đẹp, con yêu lâu đài vàng ngọc, ngài nhớ đến những kiếp quá khứ của ngài đã thực hành hành Bồ Tát, ngài bỏ hết vợ đẹp, con yêu lâu đài vàng ngọc, ngài bỏ hết vào trong rừng sâu tuyết lạnh tu hành khổ hành 6 năm chiều màn trời chiếu đất. Cuối cùng ngài thấy cái sự khổ hành đó không phát triển tốt, ngài đổi qua tham thiền và ngài đắc đạo quả. Chúng ta thấy rằng niềm tin của chúng ta nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo là niềm tin rất là chính đáng, rất là quan trọng. Khi mà quý vị có một niềm tin chính đáng như vậy, có cái gì xảy ra trong cuộc đời mình đi nữa, chúng ta sẽ có Phật. Khi nào quý vị buồn hết sức, có ai than thở, có Phật. Buồn hết sức, không có gì, có ai để mà than thở được, có Pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật. Rồi nếu quý vị buồn quá không có ai than thở, quý vị đến với chư Tăng để chư Tăng san sẻ nỗi vui buồn của mình. Thì chúng ta tình tín như vậy tự nhiên cảm thấy yên vui, giống như đứa con. Quý vị biết có một đứa con mà chừng 2-3 tuổi mà nó nghe mẹ đi vắng cái nó khóc suốt ngày, mà nghe nói mẹ ở trong nhà rồi, dầu cho cứ làm dưới bếp nó cũng quan tâm, làm ở đâu mà nó biết mẹ đang ở trong nhà thì nó sung sướng vô cùng. Nó tin tưởng là có người mẹ đang che chở cho mình. Thì chúng ta cũng vậy, khi nào mà chúng ta còn tin một cách sâu sắc vào Phật, vào Pháp, vào Tăng rồi, chúng ta cảm thấy ngang nhiên tự tại, đi đâu cũng được, đi đâu cũng vui vẻ cả. Quý vị qua bên Thái, quý vị niệm Nam Mô Tát Sa Pa Ca Pa To là tự nhiên người ta vui vẻ thôi, tôi hoan hỷ rồi. Hay là Nam Mô Bụt Đa Gia, từ người ta hiểu nhau, tôi mọi người đều hiểu nhau. Khi mà thầy đi dự hội nghị Phật giáo thế giới tại Đài Loan, mình chưa bao giờ gặp ai hết á, nhiều tôn phái khác nhau, 450 đại biểu, mình giống như anh em gặp nhau, bắt tay chào mừng vui vẻ, tự nhiên vui vẻ, tự nhiên làm thân với nhau hết. Tôi đi, cùng người đạo đức gặp cùng người đạo đức là huề, là quá tốt. Cho nên chỉ mình tạm cái cầu nghiệp. Tại sao có chiếc máy bay nhiều khi mà nó rớt xuống mà còn người sống, hai người sống, mấy người cái cầu nghiệp ác chết, còn mấy người đi không cầu nghiệp ác sống. Chúng ta cứ làm cái gì mà tốt chúng ta chen vô, Thế có ai mà như hôm nay này, anh em sắp dừng thêm 4 cái tụ để hai cốt. Anh em nào còn sức khỏe, không phân biệt tuổi tác, có thể giúp anh em dừng lên thì sau khi ăn cơm xong rồi mời qua Phước Lạc Điện để anh em phù với anh em dừng lên những cái tụ hài cốt để chúng ta có thể giúp cho những cái người quá vãng. Bây giờ càng ngày càng người càng chết càng đông và mọi người muốn thích để ở chùa, cho nên chúng ta phải tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả. Đó cũng là một niềm an ủi cho người mất, một niềm an ủi cho người còn sống và gia đình. Để cho nên gì? Có cái niềm tin đến Đức Phật là rất là quan trọng. Cái thứ nhì là luôn luôn cảm thấy hổ thẹn với mình. Mình mà bất hiếu mình làm con bất hiếu, bất cỡ quá. Mình mà làm con Đức Phật mà sát sanh mình làm con Đức Phật mà trộm cắp mình làm con Đức Phật mà tà dâm mình làm con Đức Phật mà lại nói dối lừa đảo người ta thì tự nhiên mình cảm thấy, khi nào chúng ta cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mất cỡ thì gọi là hiri-o-tapa. Đức Phật nói, đấy là hai pháp quan trọng nhất của cuộc sống. Người nào mà biết mắc cỡ như vậy là tự nhiên mình thương vợ mình, sao đi đêm khuya như vậy, sao mà vợ mình làm như vậy, mình làm như vậy, mình đánh bạc nhiều như vậy, xấu hổ. Hiri tự nhiên nó làm cho mình ngừng lại, trở về với vợ mình, trở về với chồng mình, trở về với con mình. Thì đó cũng phải là một yếu tố tốt do sự mắc cỡ đó không. Vậy cái Uttapa là cái hổ thẹn, nó bây giờ ghê sợ. Ghê sợ, cảm thấy sợ. Cha, mình bất hiếu với cha mẹ, quần chúng sẽ chê. Mình ăn cắp của người, quần chúng sẽ chê. Mình đánh bạc, quần chúng sẽ chê cười. Mới giàu có đó, sao giờ bán nhà, bán cửa, bán tiệm hết trơn. Tự nhiên ghê sợ cái uy tín của mình, ghê sợ cái sự thất bại của mình, ghê sợ cái sự trúng bạc ở bên mình, bỏ mình đi, ra đi. Thành Đức Phật nói, cái sự mắc cỡ và cái sự ghê sợ tội lỗi, nó sẽ làm cho mình được an vui. Mình cho hai cái pháp mà mắc cỡ với là cái pháp mà ghê sợ đó, Đức Phật cho là hai pháp quan trọng ở nơi mình. Cái thứ ba, luôn luôn tinh tấn. Thì thầy đã nói đấy, chúng ta có thể ngã xuống nhưng chúng ta phải đứng dậy. Ví dụ như chúng ta ham chơi hay ham đánh, hay chúng ta bỏ vợ bỏ con, bỏ chồng bỏ con, hay chúng ta bỏ cha bỏ mẹ, lỡ đó rồi đứng dậy, không thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Thấy rằng sự thất bại do đánh bạc, có người nói với thầy, con mới đánh thua 5.000 là con suy nghĩ một đêm con không ngủ, bây giờ con bỏ rồi. Rồi kể cho thầy nghe, có người bạn buồn người vợ ở nhà, đánh từ tháng 1 cho đến tháng 7 thua 200.000. Trời ơi, 200.000 thầy muốn có thì làm cái cộng cho dư ít chục ngàn đi. Giận bà vợ đang tới, đem vợ chồng ở đây, thầy nói cho thầy là cáo sơ liên đàng hoàng lắm. Nói hai vợ chồng yêu, tại đâu giận bà vợ đánh thua 200.000. Thế rất tội cho anh ta, tuổi trẻ mới 40 mấy tuổi. Thì quý vị thấy, cho nên nếu mà chúng ta ghê sợ cái sự trúng bàn kề cười chê, thì chúng ta tinh tấn để chúng ta vươn lên, tinh tấn để chúng ta sẽ không làm như thế nữa, chúng ta sẽ không nói như thế nữa, chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nữa, thì tự nhiên chúng ta tốt đẹp. Đức Phật nói đây là con đường hạnh phúc an vui. Thành ra tinh tấn rồi chúng ta có trí tuệ để thấy rõ cuộc đời là vô thường. Khi nào quý vị thấy cuộc đời là vô thường, quý vị cứ nghĩ đây, mình sắp chết rồi đó, là sung sướng. Còn quý vị đó, tôi sống lâu á thì không sung sướng. Thì tôi sắp chết, do đó mình sống tròn vẹn với vợ với chồng. Tôi sắp chết rồi đó, tròn vẹn với cha với mẹ. Tôi sắp chết rồi đó, tôi tròn vẹn với vợ với chồng, với anh em, với xã hội, với đất nước. Cho nên Đức Phật nói cái hạnh phúc khi nghĩ đến sự chết. Còn người ta quên sự chết được, cứ sống lâu cho nên cứ làm tiền, cứ thiệt nhiều rồi không chịu làm phước, cho nên vừa rồi thì là lửa lấy đi, nước lấy đi, ăn cướp lấy đi, nhà nước lấy đi, con cái nó lấy đi, cũng như không như lần trước mà vô hạ thầy đã thuyết quý vị thấy. Cho đó cho Đức Phật nói nếu thực hiện 5 cái điều đó là phải được an vui hạnh phúc. Thành ra cái sự an vui hạnh phúc trong Phật giáo đó thật sự là đều do mình cả, chứ không do ai hết. Thì bây giờ mình sống được bao lâu nữa mà chúng ta vong ân bội nghĩa, còn sống bao lâu nữa mà chúng ta không chịu vươn lên, còn sống bao lâu nữa mà chúng ta không chịu tu tập, không chịu tinh tấn, dù thất bại hãy đứng dậy để chúng ta tròn vẹn với con đường Đức Thế Tôn đã dạy. Trong Phật giáo quý vị thấy không? Nếu ở pháp thế gian này đó mà trong sạch cũng được an vui. Pháp thế gian là sao? Mình sống với vợ, với chồng, với con, với cái, vẫn mở tiệm đấy. Vẫn còn mở tiệm sửa xe, tiệm neo, tiệm bán áo, quần, tiệm ăn, cứ việc mở. Cái pháp thế gian là mình cứ việc mở. Nhưng mình lừa đảo ai hết. Đức Phật nói, đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng như quý vị đọc cũng kinh hạnh phúc. Là cứ trau dồi như vậy. Nhưng mà chúng ta phải làm sao cho nó tròn vẹn với cái đạo đức của Phật giáo. Tức là lời mình lời người, mở tiệm ăn lời mình lời người, làm neo lời mình đẹp người chẳng hạn. Hay là làm cái gì chứ đừng bao giờ đừng lừa đảo ai. Nổi giận lên thì chúng ta nói với nhau chứ đừng đem xách súng bắn hết, chết rồi còn gì nữa. Quý vị thấy người Việt Nam mình mang tiếng là hiền lắm, mà hãy giận lên là xách súng bắn. Thầy nói quý vị đừng bao giờ chán, có một người nào đánh mình bật tay quý vị đừng chán. Dạ thì bây giờ có người đánh thầy bật tay, thầy buồn, mình già thế này mà còn sẽ còn đánh mình. Nhưng phải nghĩ lại này. Cái bật tay đánh mình nó cũng phải là cái gốc của người đó, mà đấy chỉ là một cái tâm sợ dấy lên. Quý vị phải an ủi như vậy đó. Tâm sợ đấy, đấy là vì một cái nóng nảy bên ngoài mà. Thầy cứ đưa cái thí dụ nước nó trong lạnh, nước nó liền nhau, nước màu rất là đẹp. Nhưng quý vị lấy cục đá quý vị liền xuống cái thì bắt có sóng. Quý vị thấy đồng đâm cái tsunami, chứ không là biệt trong mát mẹ nhẹ nhàng. Xuống tắm là con người sẽ được tật bình tiêu trừ chẳng hạn. Thì quý vị nếu có ai đánh mình một bật tay quý vị, đây chỉ là tâm sợ, đây chỉ là một cái bốc đồng mà thôi. Chứ cái gì đấy vẫn là gì tốt. Anh này là tốt, bà này tốt, tốt hết. Chỉ có cái này xấu, thôi cho qua. Tại vì cũng chút xíu thôi mà, thì anh có gì. Thì cái đó quý vị vừa áo ủi mình mà vừa cảm thấy rằng là thật sự là như vậy. Phải cho hai vợ chồng sống với nhau 30 năm nữa. Bây giờ ông giận sáng cái chén bệ, như cái anh ấy nói với thầy con giận và cũng đạp mâm cơm rồi rớt xuống đất. Thì khổ nội lắm, rớt trên thảm cho nên đi hốt một mạch. Bà không nói gì hết. Bà để ông hốt thì ông mới biết. Mới biết là hốt trên thảm nó khổ. Cuối cùng ông xin lỗi. Nên là hốt mệt, bà không hốt. Tại vì tức đại mâm cơm xuống. Vì vì thấy người đàn bà vậy, đúng là người đàn bà đạo đức của Phật giáo. Khi ta nóng mà còn nói thêm nữa, còn hạch trách nữa, còn la nữa, ông cũng khổ cho ông. Thì ông ngồi, tự nhiên ông ngồi đó, ông phải, ông đổ xuống thì ông phải hốt lên. Chà, khổ quá, không bao giờ đổ cơm nữa. Thì quý vị thấy, trong Phật giáo mình, cái đạo đức của Phật giáo là rất là khỏe. Chúng ta tha thứ và vô ngã là tốt. Có một vị Pháp sư, thuyết Pháp cũng khá hay. Dần một người bạn đồng tu, 5 ngày không nói chuyện. Tôi thấy là ngày nào cũng nói với cả. Tôi đi dần quá. Mới đến thang. Tôi thầy, con khổ thế này thế kia thì vậy cái nó. Sư ơi, sư đập cái ngã để tan cảnh đi rồi là hạnh phúc đấy. Do nghĩ rằng tôi là nhà sư, do nghĩ rằng tôi là pháp sư, do nghĩ tôi là cao hà, thì nó mới khổ. Còn cứ nghĩ tới tôi là một thằng người chẳng có gì cả. Thì mình nói vậy ta nói lại, dân chủ ở xứ Mỹ này dân chủ, nói qua thì ta nói lại. Sau đó ngày sau thấy cười rất vui vẻ, đó là đập cái ngã mình vỡ đi, thì sự sung sướng đến với mình. Còn cái chấp như thế này như thế, trụ trì thế này mà quét nhà, trụ trì như thế này mà tươi cây, trụ trì như thế này mà đóng cửa cầu tiêu, thì quý vị sẽ cảm thấy khổ vô cùng. Mà quý vị cứ nghĩ đây là một con người muốn làm lợi ích cho người khác, quý vị làm sung sướng vô cùng. Quý vị làm gì được hết. Quý vị mặc áo vest đi cho đẹp đi, thắt cà vạt đi, mà vô cái nhà vệ sinh quý vị thấy dơ, quý vị hoan hỷ lấy cái móp ngoài nữa mà móp cho sạch đi. Rồi quý vị cảm thấy cái giá trị áo quần này ngon lành. Cái ông này giấy mà dám chùi cái nhà vệ sinh cho người khác đi, ta kính trọng lắm, ta nệ lắm. Thành ra quý vị thấy là chúng ta sống trong cái đạo Phật, cái đạo đức của đạo Phật, té ra định nghĩa một cái thôi. Định nghĩa một cái là rõ ràng đời sống an lạc hạnh phúc cho mình và cho người, đó là đạo đức của Phật giáo. Và chúng ta thấy rằng cái đạo đức đó không khó ở trong tầm tay của chúng ta. Thành ra quý vị thấy Đức Phật ngài nói này ở trong kinh Majjhima Nikaya, tức là trung bộ kinh, ngài nói cái miếng vải dơ nhuộm màu không đẹp, cái miếng vải sạch á nhuộm màu có màu đẹp. Một con người không trong sạch thì ở cái hoàn cảnh nào cũng thấy khổ đau. Và khi con nghe pháp, khi con nghe có tham thiền hay là có kinh hành hay là có làm gì đi nữa, dầu cũng hình thức xuất gia hay tại gia, chúng ta cũng cảm thấy khổ đau. Nếu mà chúng ta là cái miếng vải sạch thì nhuộm vào một cái màu gì, màu đỏ tự nhiên đẹp. Thì chúng ta vậy, khi quý vị cảm thấy mình trong sạch nhẹ nhàng với chồng, với con cái, với cha mẹ, anh em, với bè bạn, quý vị ăn một chút rau muống cũng cảm thấy ngon, quý vị ăn một chút phương đầu dư cũng còn thấy ngon. Mà khi quý vị nổi giận lên rồi, quý vị không thấy cái gì ngon, cuộc đời này chỉ thấy khổ đau và hận thù thôi. Cho nên chứ tại sao Liên Hợp Quốc lại kỷ niệm ngày của Đức Phật, mong kỷ niệm các ngày khác? Tại vì đạo Phật là đạo hòa bình, tâm bình thế giới bình, một con người bình thì cả thế giới bình, một con người bình thì gia đình bình, một con người bình thì xã hội bình. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta cố gắng mà bóp nhỏ cái tham lam sân hận si mê chấp ngã của chúng ta, thì chúng ta sẽ được an lạc hạnh phúc. Thầy nói vậy, trước khi đi ngủ quý vị đó, rải tâm từ, đừng có nghĩ rằng ai chống mình, đừng có nghĩ ai ghét mình, mà cứ nghĩ một điều là tôi thương tất cả mọi người. Thì như vậy nó đỡ lắm, nó đỡ là cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Quý vị nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán hận lẫn nhau, xin cho được sự an vui với không metta sutta, Đức Phật đã dạy. Con không tự nói, thưa thầy, cái nhà con mới mở ra, thầy cầu nguyện cho con, ra cái nhà con được thịnh vượng, cho nhà con được an vui. Thầy làm gì? Thầy đọc cái bài kinh Ratana Sutta, là cái bài kinh mà Tam Bảo Đại Kinh á, rồi hướng tâm tứ phía, đông tây nam bắc, rải tâm từ hết, và hồi hướng cho thổ địa, hồi hướng cho người khúc mặt khúc mày ở xung quanh cái nhà này, để xin gia hộ cho ông chủ tên là nguyện gì đó, bạn phạm gì đó được an vui hạnh phúc. Thế thôi, tức là mình đem tâm niệm mình gieo ra. Có khi quý vị biết không, thầy đọc cái bài kinh, thầy ngồi tụng kinh đây mà thầy nghĩ thế này, mình đọc bài kinh này, mình đọc cái Phật rồi, Phật thì mình có lạy Phật, có sám hối với Phật, hay là có nói gì với Phật á, thì Phật cũng biết rồi. Bây giờ mình rải tâm từ thì mình nên rải xung quanh. Chứ khi thầy đọc cái bài kinh từ bi kinh á, thầy rải từ bên này qua bên kia, cái cứ nghĩ cái hình vuông của cái miếng đất của mình mà rải, rồi từ đó đi ra cho đến khi hết bài kinh chẳng hạn. Thì quý vị thấy, khi quý vị mà tưới cây á, quý vị đừng cảm thấy khổ, trời này nắng này quý vị đã tưới cây là cảm thấy mồ hôi mà khổ. Quý vị nguyện cho cây cối được cái gì? Sống lâu sắc đẹp, an vui sức bệnh, giống như người đó. Cây cối ngoài nó cũng khổ, quý vị thấy mình đứng ngoài một chút nóng như vậy mà cây cối ngoài nó cũng nóng ấy. Cho nên khi mình tưới cây, mình cứ nguyện cho cây cối được sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh. Sắc đẹp nên nó có bóng cho mình chứ, nó có khỏe có vui thì nó mới mướt mà, chứ không thôi nó héo chẳng hạn. Thì cứ rải tâm từ cho nên quý vị thấy cây nào mà quý vị thấy rờ nó nhiều, chăm sóc nó nhiều, cây nào mau lớn. Mà cây nào mà quý vị không đấy là cây đó không lớn. Để ý coi về nhà mình chỗ nào mà mình đi ra đi vô, cây đó xanh tươi tốt đẹp hơn. Thì Bồ Tát còn câu là hư không hữu tầng ngạ nguyện vô cùng, tình dự vô tình đồng viên trượng trí. Cái lời nguyện của tôi á còn rộng hơn cả hư không. Tôi không những nguyện cho những loài hữu tình có trái tim đắc đạo quả, mà tôi còn nguyện cho tất cả cây cối đá đồ đắc đạo quả. Cái lòng này rộng đến như vậy đó. Quý vị biết cái cục đá mà nếu quý vị mà cứ tới đó mà thương yêu nó, tới đó mà quý trọng nó, tự nhiên cục đá trở thành thiên liêng. Nó là vậy đó. Mọi người cứ nghĩ cái hùng núi nó có chứ Đức Phật, mà cái nghĩ bên Miến Điện Đức Phật đâu qua Miến Điện đâu. Đức Phật ở bên Ấn Độ mà họ nói là Đức Phật có đến Miến Điện, họ tin như vậy, họ tới đó họ cầu nguyện cái gì cũng được hết. Tại cái niềm tin trên cái núi trở thành thiên liêng. Người Tây Tạng có cái tật là khi nào mà lễ Phật á, họ cúi cái đầu cái bàn thờ. Họ vô cái bàn thờ mình nói lại là cúi bàn thờ. Cái bàn thờ đi ngài ngự trì quả lâu 30 năm ví dụ vậy. Thì quý vị thấy đây cái đạo đức của ngài xuống nơi cái cây nơi đá nơi tụ đó, cho nên họ đưa cái đầu vô nơi đó đều hướng cái sự an lạc. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta nên cố gắng tạo những cái việc lành ở trong đời để chúng ta để cái việc lành đó trang trải trong gia đình được an vui, và nhất là hồi hướng công đức. Người Thích Lan có một cái câu hồi hướng công đức là không có nói lên cõi trời, không nói gì hết á. Tôi hồi hướng cái cha mẹ tôi lên Niết Bàn. Mà thì cái mục đích của chúng ta không phải là cõi trời, chứ tuần trước mà lần trước thầy giải thích về cái cõi dục giới đó, chứ chẳng có gì cả. Nó sung sướng ở đó rồi, nhưng nó cũng ái dục, nó cũng tham lam giận mình, rồi nó đàn anh mình. Cho nên thầy hãy cầu cho chư thiên gia hộ cho quý vị và hộ gần gũi mình, gần gũi mình. Và trong chùa mình có một người tu theo đầu tiên, cho nên dòm thầy trong chùa mình chư thiên đông quá. Mỗi lần mà làm lễ thuyết pháp là có hai vị đứng hai cửa này mặc áo đỏ canh chừng, còn mấy chư thiên ngồi chung với mình rất đông. Nghĩ đến đó và thầy nghe trong cái bài kinh của Đức Phật có cái bài kinh mà thịnh chư thiên đó, thầy mới nhớ lại. Bây giờ thầy mới nghĩ vậy, thầy mới trân trọng thỉnh chư thiên để nghe thuyết pháp hay là tụng kinh. Mỗi buổi sáng đều thỉnh chư thiên để thể nghe tụng kinh làm thiền, đúng không? Thì quý vị thấy tất cả Đức Phật nói vì sự an lạc hạnh phúc của nhiều người, của chư thiên và nhân loại, cho nên chúng ta cố gắng tu tập, chúng ta cố gắng trang trải tình thương yêu, chúng ta cố gắng đem lại hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta và cho tất cả mọi người. Thì đó là cái điều cần thiết nhất trong cuộc sống. Vì chúng ta sẽ ra đi, chúng ta sẽ chia tay. Tất cả các sự sum họp của cuộc đời đều có sự chia tay. Quý vị thấy là nó có mặt ở đời, rồi nó sẽ thay đổi, rồi nó sẽ ra đi. Cho nên chúng ta cần cố gắng đem hạnh phúc cho nhau, đem lại hạnh phúc cho mình, cho người, cho xã hội, cho đất nước, và trang trải tình thương khắp cả thế giới để được an lạc hạnh phúc. Thời Pháp nói về đạo đức trong Phật giáo đối với cái hạnh phúc của con người, không chỉ của người mà còn cả chư thiên và các loài hữu tình nữa. Tôi xin hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương chư thiên ngự thế từ viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ hiện diện hôm nay, xin các ngài thọ lãnh tùy về tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho tất cả chư tăng ni trong bộ an cư kiếp hạ, cho toàn thể quý thiền nam tín nữ hiện diện hôm nay cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và hải ngoài, xin cho được tai qua nạn khỏi, tập bình tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước về trang nghiêm và bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh thờ tại chùa, các bậc ân nhân và thân nhân của tất cả chúng ta và thập loại vô hồn trong thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về cõi cực lạc bằng những đức ở an vui, sự an vui càng tăng tiến. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chóng viên thiện.